Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Patterns of Enterprise Application Architecture là sách tham khảo về kiến trúc phần mềm doanh nghiệp của Martin Fowler, xuất bản trong bối cảnh Java và đang định hình các hệ thống nhiều tầng. Thay vì quảng bá một công nghệ hay quy trình duy nhất, sách tập hợp hơn 40 mẫu thiết kế lặp lại trong các ứng dụng xử lý dữ liệu, nghiệp vụ, giao diện web và tích hợp cơ sở dữ liệu. Mục đích của Fowler là giúp lập trình viên nhận diện vấn đề kiến trúc, hiểu các lựa chọn đã được kiểm chứng, rồi cân nhắc đánh đổi trước khi áp dụng. Nội dung đi từ cách phân lớp hệ thống, tổ chức logic miền nghiệp vụ, ánh xạ đối tượng sang cơ sở dữ liệu quan hệ, đến quản lý đồng thời, trạng thái phiên và phân tán. Nhiều ví dụ mang dấu ấn thời điểm xuất bản, nhưng trọng tâm của sách vẫn là ngôn ngữ chung để thảo luận về cấu trúc phần mềm. Đây không phải sách hướng dẫn xây một ứng dụng hoàn chỉnh, mà là bản đồ các quyết định thường gặp trong phần mềm doanh nghiệp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân lớp để tách giao diện, nghiệp vụ và dữ liệu. Fowler mở đầu bằng kiến trúc phân lớp. Vì phần lớn ứng dụng doanh nghiệp phải đồng thời xử lý giao diện người dùng, quy tắc nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu. Ba lớp chính thường là trình bày, logic miền và nguồn dữ liệu. Việc chia lớp không có nghĩa là mọi lời gọi đều phải đi qua một chuỗi cứng nhắc, mà là xác định trách nhiệm nào được phép nằm ở đâu. Giao diện nên chuyển yêu cầu và hiển thị kết quả thay vì chứa luật tính giá hoặc chính sách phê duyệt. Lớp miền giữ các quyết định phản ánh hoạt động kinh doanh. Lớp dữ liệu cô lập chi tiết truy vấn, kết nối và lưu trữ. Cách tổ chức này làm giảm việc một thay đổi ở màn hình hoặc cơ sở dữ liệu lan rộng khắp hệ thống. Nó cũng tạo điều kiện kiểm thử logic nghiệp vụ mà không phụ thuộc trực tiếp vào web hay cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, sách không xem phân lớp là công thức tuyệt đối. Những ranh giới quá giáo điều có thể tạo ra nhiều lớp chuyển tiếp, không đem lại giá trị, làm luồng xử lý khó theo dõi và tăng chi phí bảo trì. Giá trị của mẫu này nằm ở sự phân tách có chủ đích, dựa trên mức độ phức tạp, hiệu năng và nhu cầu thay đổi của ứng dụng. Thứ hai, chọn Transaction Script, Table Module hay Domain Model theo độ phức tạp nghiệp vụ. Một đóng góp quan trọng của sách là đặt các cách tổ chức logic nghiệp vụ cạnh nhau. Thay vì mặc định mô hình hướng đối tượng phức tạp luôn tốt hơn. Transact Script đóng gói mỗi giao dịch của hệ thống trong một thủ tục rõ ràng như đăng ký đơn hàng hoặc tính tiền. Nó phù hợp khi nghiệp vụ đơn giản, các luồng xử lý ít liên kết và đội ngũ cần cách làm trực tiếp. Điểm yếu xuất hiện khi nhiều giao dịch chia sẻ quy tắc phức tạp bởi mã dễ lặp lại và việc sửa một luật có thể bỏ sót nhiều nơi. Table Module tổ chức logic quanh một bảng hoặc tập bản ghi là lựa chọn trung gian khi cấu trúc dữ liệu quan hệ vẫn là trung tâm. Domain Model đưa hành vi vào các đối tượng biểu diễn khái niệm nghiệp vụ, phù hợp hơn khi quan hệ, quy tắc và vòng đời đối tượng trở nên dày đặc. Đổi lại, nó đòi hỏi thiết kế kỹ hơn và việc ánh xạ sang dữ liệu quan hệ khó hơn. Lập luận của Fowler rất thực dụng, kiến trúc cần tương xứng với độ phức tạp thật. Việc dùng Transaction Script cho một hệ thống nhỏ không phải thất bại về thiết kế. Ngược lại, áp dụng Domain Model quá sớm có thể làm phần mềm nặng nề mà chưa giải quyết vấn đề nào đáng kể. Thứ ba, giải quyết chênh lệch giữa đối tượng và cơ sở dữ liệu quan hệ. Phần ánh xạ dữ liệu là trục lớn của sách vì ứng dụng doanh nghiệp thường phải nối mô hình đối tượng với cơ sở dữ liệu quan hệ. Hai bên có cách biểu đạt khác nhau. Đối tượng có danh tính, tham chiếu, đóng gói hành vi và có thể kế thừa. Bảng dữ liệu dựa vào hàng, khóa và phép nối. Fowler trình bày các lựa chọn từ Active Record, nơi một đối tượng gắn trực tiếp với thao tác lưu trữ của chính nó, đến Data Mapper, nơi một tầng riêng đảm nhiệm việc chuyển đổi giữa đối tượng và cơ sở dữ liệu. Active Record dễ tiếp cận, đặc biệt với mô hình đơn giản, nhưng có thể trộn trách nhiệm nghiệp vụ và lưu trữ khi miền phát triển. Data Mapper tạo sự độc lập cao hơn cho Domain Model, song làm tăng số lượng thành phần và quy ước cần quản lý. Các mẫu như Identity Map và Unit of Work bổ sung cơ chế giữ nhất quán danh tính đối tượng trong một phiên làm việc, theo dõi thay đổi, rồi phối hợp ghi dữ liệu. Điều quan trọng không phải tự viết mọi cơ chế này, vì ngày nay nhiều thư viện đã cung cấp chúng. Giá trị bền vững của sách là giúp người đọc hiểu ORM đang làm gì, tại sao tải dữ liệu chậm hoặc cập nhật không nhất quán có thể xảy ra, và khi nào một lớp ánh xạ trở thành nguồn phức tạp thay vì giải pháp. Thứ tư, tổ chức giao diện web bằng controller và các mẫu view ở phần trình bày web. Sách phân biệt trách nhiệm, điều phối yêu cầu với trách nhiệm, tạo nội dung hiển thị. Page Controller đặt xử lý cho từng trang hoặc hành động cụ thể, nên dễ hiểu khi ứng dụng nhỏ và luồng truy cập, gắn chặt với các trang. Front Controller gom điểm vào chung để áp dụng nhất quán các việc như xác thực, định tuyến, xử lý lỗi và tạo ngữ cảnh yêu cầu. Khi số lượng chức năng tăng, cách này giúp tránh sao chép các quy tắc hạ tầng qua nhiều điểm xử lý. Fowler cũng mô tả các cách xây dựng phần hiển thị như Template View, Transform View và Two-Step View. Điểm chung là giảm việc trộn câu lệnh điều khiển nghiệp vụ với mã tạo giao diện. Việc tách này hỗ trợ thay đổi bố cục, tái sử dụng thành phần hiển thị và kiểm soát cách dữ liệu được đưa ra cho người dùng. Dù nhiều công nghệ web trong sách đã cũ, vấn đề gốc vẫn quen thuộc trong các framework hiện nay, bao gồm ranh giới giữa tuyến đường, bộ điều khiển, mô hình dữ liệu cho giao diện và mẫu trang. Sách cũng nhắc rằng mẫu giao diện không thể bù đắp cho một lớp nghiệp vụ lẫn lộn. Một controller tốt nên điều phối, không trở thành nơi nhồi toàn bộ quy tắc của hệ thống. Cuối cùng, ưu tiên đơn giản trong trạng thái, đồng thời và phân tán hệ thống, các chương về đồng thời. Trạng thái phiên và phân tán cho thấy kiến trúc doanh nghiệp không chỉ là sơ đồ lớp. Khi nhiều người dùng sửa dữ liệu, hệ thống phải ngăn mất cập nhật, đọc dữ liệu không nhất quán và bế tắc. Sách đối chiếu kiểm soát, đồng thời lạc quan, nơi xung đột được phát hiện lúc cập nhật, với kiểm soát bi quan, nơi tài nguyên được khóa sớm hơn. Không có lựa chọn nào luôn đúng. Khóa chặt có thể bảo vệ tính nhất quán, nhưng làm giảm khả năng phục vụ đồng thời. Còn cách lạc quan hiệu quả khi xung đột hiếm, nhưng cần xử lý tình huống tranh chấp rõ ràng. Với trạng thái phiên, Fowler nhấn mạnh giá trị của tính không trạng thái vì nó giúp mở rộng và giảm phụ thuộc vào một máy chủ cụ thể. Nếu phải lưu trạng thái, nhóm phát triển cần chọn vị trí lưu trữ và hiểu ảnh hưởng đến độ tin cậy. Quan điểm nổi tiếng về phân tán cũng mang tính cảnh báo, không nên phân tán đối tượng chỉ vì hệ thống có mạng. Lời gọi từ xa có độ trễ, lỗi từng phần và chi phí vận hành khác hẳn lời gọi trong cùng tiến trình. Vì vậy, ranh giới phân tán nên dựa trên nhu cầu triển khai, tính độc lập và giao tiếp thô phù hợp, thay vì sao chép nguyên mô hình đối tượng qua mạng. Kết luận, Patterns of Enterprise Application Architecture phù hợp nhất với lập trình viên đã xây hoặc chuẩn bị bảo trì ứng dụng có dữ liệu, quy tắc nghiệp vụ và nhiều điểm tích hợp. Kiến trúc sư, kỹ sư back-end và người học thiết kế hệ thống cũng hưởng lợi, đặc biệt khi cần một từ vựng chung để thảo luận về ranh giới lớp, mô hình miền, ORM, giao diện web và giao dịch. Người mới hoàn toàn có thể đọc, nhưng sẽ thu nhận nhiều hơn nếu đã từng gặp mã lặp, controller quá tải, truy vấn khó kiểm soát hoặc lỗi. Đồng thời trong dự án thực tế, lợi ích thực tiễn của sách không nằm ở việc sao chép nguyên mẫu mã cũ, mà ở khả năng đặt tên đúng cho vấn đề và nhìn thấy đánh đổi của từng hướng giải quyết. Nó giúp người đọc tránh cả hai cực đoan, vừa không thần thánh hóa thiết kế phức tạp, vừa không kéo dài một cấu trúc đơn giản khi nghiệp vụ đã vượt quá sức chịu đựng. So với nhiều sách mẫu, thiết kế tập trung vào các cấu trúc, hướng đối tượng nhỏ. Cuốn này nổi bật vì khảo sát kiến trúc ứng dụng như một chỉnh thể, từ dữ liệu đến giao diện và vận hành. So với tài liệu framework hiện đại, nó ít chỉ dẫn công cụ cụ thể hơn, nhưng bền vững hơn ở các câu hỏi nền tảng. Các tham chiếu đến công nghệ web cũ cần được đọc trong bối cảnh lịch sử. Còn nguyên tắc về trách nhiệm, tính nhất quán và chi phí phân tán vẫn có giá trị để đánh giá các framework hiện nay. Nếu bạn muốn ủng hộ Martin Fowler, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!